Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Tú Anh, Thanh Phương, Trọng Thành và Thanh Hà xin kính chào quý khán giả. Sau đây là bản tin thời sự thứ năm ngày 31 tháng 5 năm 2018. Tại New York, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gặp Kim Jong-un, thuyết phục Bình Nhưỡng nhượng bộ để chuẩn bị cho thượng đỉnh Donald Trump và Kim Jong-un. Việt Nam lần đầu tiên tham gia tập trận Rim Bắc ở Thái Bình Dương. Hoa Kỳ chuẩn bị ban hành thuế mới nhắm vào thép và nhôm nhập từ châu Âu, Brussels cho biết sẽ trả đũa. Một mỗi ngày một sự kiện, bịa chuyện nhà báo bị ám sát, Ukraine tự đánh mất uy tín của mình. Kính thưa quý vị, Thượng đỉnh Mỹ-Bắc Triều Tiên là trọng tâm những cuộc tiếp xúc giữa Ngoại trưởng Mỹ và sứ giả của Bắc Triều Tiên tại New York. Sau bữa ăn tối hôm qua tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc, sáng nay hai bên tiếp tục thương thảo chuẩn bị cho cuộc gặp lịch sử Donald Trump và Kim Jong-un dự trù trong hai tuần tới đây tại Singapore. Tú Anh cho biết thêm thông tin.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho phổ biến bức ảnh chụp trưởng đoàn thương thuyết của hai nước đang đứng ngắm phong cảnh khu phố Manhattan từ tầng lầu 39 của trụ sở Liên Hiệp Quốc và sau đó cũng ly ăn tối. Theo AFP, Hoa Kỳ sẵn sàng đưa ra những cam kết bảo đảm an toàn cho chế độ Bắc Triều Tiên. Một viên chức Mỹ cao cấp giải thích, phía Mỹ sẽ thuyết phục Bắc Triều Tiên hiểu rằng chương trình hạt nhân chỉ làm cho chế độ bị đe dọa nhiều hơn mà thôi. Nhân vật này cho biết thêm là từ nay đến ngày 12 tháng 6, Bắc Triều Tiên phải nói rõ là chấp nhận những nhượng bộ nào, và Mỹ sẽ thẩm định xem có hội đủ điều kiện cho phép thượng đỉnh thành công hay không. Nhưng quyết định sau cùng tham dự hay không vẫn nằm trong tay Tổng thống Donald Trump. Những diễn biến tại New York được chính phủ và công luận Hàn Quốc theo dõi sát sao. Từ Seoul, thông tấn viên Frederick Ojakias tường thuật.
Kim Jong-un est à New York pour finaliser l'ordre du jour. Tướng Kim Jong-un đã tới New York để hoàn tất chương trình nghị sự thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên. Nhà báo Hàn Quốc Jong-gang nhận định như trên trong bản tin về chuyến viếng thăm nước Mỹ lần đầu tiên kể từ 18 năm nay của một nhân vật Bắc Triều Tiên ở cấp cao như thế. Cánh tay mặt của Kim Jong-un sẽ thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo về điểm then chốt của hội nghị thượng đỉnh nếu diễn ra, Bình Nhưỡng sẵn sàng nhượng bộ đến đâu trong hồ sơ hạt nhân, đổi lại sẽ được bảo đảm gì liên quan đến an ninh và sinh tồn của chế độ. Bình Nhưỡng muốn hai bên tiến hành từng bước một, nhượng bộ từng phần và được Mỹ giảm nhẹ trừng phạt. Trong khi đó, Washington muốn giải trừ toàn bộ hạt nhân của Bắc Triều Tiên và trong thời gian sớm nhất. Seoul theo dõi từng ly từng tí các cuộc đàm phán Mỹ-Triều và rất lo ngại hệ quả nếu không đạt được thỏa thuận. Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myung-yo thừa nhận lập trường của các bên rất khác biệt nhau. Tuy vậy, Seoul tỏ thái độ lạc quan thận trọng bởi vì Donald Trump và Kim Jong-un trực tiếp can dự vào các cuộc thương lượng sẽ giúp cho xác suất tìm được đồng thuận tăng cao.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Càng gần ngày, các nỗ lực ngoại giao cũng tăng tốc theo. Ngoài hội đàm New York thăm dò khả năng nhượng bộ song phương, Washington và Bình Nhưỡng còn có hai đợt đàm phán khác, một tại bàn môn điếm về chương trình nghị sự và tại Singapore về hậu cần. Liên bang Nga, một đồng minh luôn ủng hộ lập trường của Bắc Triều Tiên, gửi Ngoại trưởng Sergei Lavrov sang Bình Nhưỡng. Ngoại trưởng Lavrov đến thủ đô Bắc Triều Tiên vào ngày hôm nay, lần đầu tiên từ năm 2009. Ông đã gặp Kim Jong-un, đưa thông điệp của Tổng thống Putin mời lãnh đạo Bắc Triều Tiên viếng thăm Nga. Trước khi lên đường, Ngoại trưởng Sergei Lavrov tuyên bố với báo chí không can thiệp vào những quyết định của Bình Nhưỡng về hồ sơ hạt nhân của Bắc Triều Tiên, theo tin của truyền thông Nga.
Hải quân Hoa Kỳ hôm qua thông báo sẽ có 26 nước tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương Rim Bắc năm 2018, trong đó có cả Việt Nam, lần đầu tiên được mời tham gia cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới này, Thanh Phương tường thuật.
Theo thông báo của Hải quân Mỹ, cuộc tập trận Rim Bắc năm nay sẽ quy tụ hải quân của 26 quốc gia, huy động 47 chiến hạm, 5 tàu ngầm, 18 lực lượng đổ bộ, hơn 200 phi cơ và 25.000 binh sĩ. Cuộc tập trận hải quân này sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 6 đến 2 tháng 8 tại vùng biển chung quanh Hawaii. Hải quân Mỹ cho biết Rim Bắc 2018 lần đầu tiên sẽ có sự tham gia của 4 nước Việt Nam, Sri Lanka, Brazil và Israel. Hoa Kỳ công bố danh sách các nước tham gia Rim Bắc 2018 sau khi vào tuần trước, Lầu Năm Góc rút lại lời mời Hải quân Trung Quốc tham gia cuộc tập trận diễn ra 2 năm một lần này. Hải quân Trung Quốc đã từng tham gia Rim Bắc trong 2 năm 2014 và 2016. Theo lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, quyết định nói trên là bước đầu tiên nhằm phản đối việc Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa các đảo tranh chấp ở Biển Đông. Phát ngôn viên này cho rằng hành động của Bắc Kinh là trái với những nguyên tắc và mục tiêu của cuộc tập trận RIMPAC. Theo nhận định của một tờ nhật báo Mỹ hôm qua, việc Hoa Kỳ mời Việt Nam tham gia RIMPAC là một bước phát triển mới trong quan hệ quân sự giữa hai quốc gia cựu thù. Thật ra thì Việt Nam đã từng được mời tham dự tập trận RIMPAC vào năm 2012, nhưng là với tư cách quan sát viên, tức là năm đó Hà Nội chỉ cử 6 sĩ quan đến quan sát hoạt động diễn tập quân y trong khuôn khổ cuộc tập trận này. Cũng về thời sự quân sự trong khu vực, hôm qua Bộ Quốc phòng Mỹ đã quyết định đổi tên Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ thành Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đây là một cách để công nhận vai trò ngày càng lớn của Ấn Độ trong vùng. Đô đốc Philip Davidson như vậy đã chính thức nhậm chức Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương thay thế cho Đô đốc Harry Harris, nay nghỉ hưu và nhận chức Đại sứ Mỹ ở Seoul.
Về tình hình Biển Đông, bị lên án xây dựng tiền đồn, quân sự hóa khu vực, phái đoàn Trung Quốc tham dự diễn đàn an ninh tại Singapore trong 3 ngày cuối tuần kể từ ngày 1 tháng 6 sẽ cố gắng tác động lên chương trình thảo luận, hóa giải mọi chỉ trích. Đề tài diễn đàn Shangri-La năm nay đặc biệt tập trung vào Biển Đông và Bắc Triều Tiên.
Theo báo Hồng Kông South China Morning Post ngày hôm nay, Bắc Kinh sẽ tìm cách tác động lên thể thức thảo luận hầu quá giải trước những tiếng nói phản đối chính sách xâm lấn Biển Đông. Chiến thuật của Trung Quốc là không cử một chiến lược gia quân sự làm trưởng đoàn, mà thay vào đó là tướng Hà Lôi, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Quân sự. Cũng trong chiến thuật này, một sĩ quan khác của Trung Quốc sẽ lên diễn đàn nhấn mạnh đến mối hợp tác giữa Trung Quốc và Ấn Độ trước khi Thủ tướng Ấn Độ Modi trình bày về nguy cơ xung đột tiềm tàng trong khu vực, đề tài được xem là cốt lõi của diễn đàn. Do Viện Nghiên cứu Chiến lược IESS tổ chức hàng năm, Diễn đàn An ninh Châu Á được sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng và giới chức khác cũng như chuyên gia từ 50 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Nhật, Úc và các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Chương trình nghị sự năm nay đặc biệt tập trung vào Biển Đông và Bắc Triều Tiên. Trong bài diễn văn đọc tại Singapore vào thứ Bảy tới, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ nhấn mạnh đến thái độ của Hải quân Trung Quốc đe dọa an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, mối thách thức của Hải quân Mỹ-Ấn. Chính sách của Trung Quốc tại Biển Đông cũng làm cho Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, người có tiếng thân Bắc Kinh, cũng phải cảnh báo, xin trích, nếu Trung Quốc làm cho một người lính Philippines đổ máu trong vùng biển tranh chấp, thì Manila có thể tuyên chiến.
Ukraine bị chỉ trích đưa tin giả về vụ nhà báo bị ám sát. Nhà báo Nga Arkady Babchenko, mà chính quyền Kiev đưa tin là đã bị ám sát tối thứ Ba, đã xuất hiện trong cuộc họp báo hôm qua. Cơ quan an ninh Ukraine SBU đã dàn dựng vụ nhà báo Babchenko bị bắn để tiến hành một chiến dịch đặc biệt từ ngữ trong nguyên văn, nhằm bắt giữ những kẻ muốn giết hại nhà báo, nổi tiếng chỉ trích Điện Kremlin. Tuy nhiên, vụ việc đã làm dấy lên nhiều câu hỏi và tranh luận về phương pháp của cơ quan an ninh Ukraine. Từ Kiev, thông tín viên Sébastien Gobert tường trình.
La joie qui a accompagné la réapparition d'Arkady Babchenko était indéniable.
Hôm qua hiển nhiên là mọi người vui mừng về việc nhà báo Arkady Babchenko tái xuất hiện. Hơn nữa, chiến dịch đặc biệt này đã kết thúc rất thành công. Cơ quan an ninh Ukraine SBU khẳng định là những kẻ định giết nhà báo đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, tại Ukraine, niềm vui nhanh chóng nhường chỗ cho những câu hỏi. SBU cho biết là có một âm mưu của người Nga dự tính sát hại 30 người, trong đó có nhà báo Babchenko, nhưng không đưa ra các bằng chứng khẳng định cáo buộc này. Đối với một số người, chiến dịch này làm sứt mẻ uy tín của chính quyền. Còn theo một số người khác, thì sự liêm chính của giới nhà báo trước các thông tin giả bị tổn hại. Khía cạnh kỳ khôi của vụ này lạc lõng hẳn với hàng loạt vụ giết hại những năm gần đây và nhiều vụ không tìm ra thủ phạm. Tháng 7 năm 2016, nhà báo Pavel Sheremet đã bị giết chết ngay tại trung tâm Kiev. Vào lúc đó, Tổng thống Poroshenko đã hứa là sẽ nhanh chóng có kết quả điều tra. Gần hai năm sau, những kẻ giết người vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật và SBU đã bị cáo buộc ngăn cản cuộc điều tra. Vụ nhà báo Arkady Babchenko tái xuất hiện lại càng không thể làm quên đi các câu hỏi này.
Sébastien Gobert, Kiev, RFI.
Ngay sau khi chính quyền Kiev lên tiếng thừa nhận dàn dựng vụ việc, Tổng thư ký Tổ chức Phóng viên Không Biên giới, ông Christophe Deloire, đã lên tiếng chỉ trích chính quyền Ukraine về vụ này.
La première réaction, c'est d'être soulagé de savoir que ce journaliste, on avait cru mort et...
Phản ứng đầu tiên của chúng tôi là thở phào nhẹ nhõm vì nhà báo này đã không bị giết chết mà trên thực tế vẫn còn sống. Nhưng đối với tôi, việc nói dối ở cấp độ nhà nước mà chính quyền Kiev tiến hành trong khuôn khổ cuộc chiến tranh thông tin chống Nga là điều không thể chấp nhận được. Bởi vì dàn dựng một vụ việc làm cho mọi người tin rằng nhà báo đã bị giết chết rồi đưa ra các cáo buộc,
đó là những hành động duy trì nuôi dưỡng các thuyết giả tưởng hiện đang có rất nhiều. Điều mà Ukraine cần, cho dù đôi khi họ cũng là đối tượng của cuộc chiến tranh thông tin, đó là không nên trả đũa với các phương pháp tương tự, cần tránh lao vào logic chiến tranh và cần phải tránh hơn nữa việc tung ra các tin thất thiệt. Đây quả thực là một sự nói dối của nhà nước trên lưng các nhà báo. Thành thật mà nói, điều này không phục vụ cho công việc của nhà báo, không có lợi cho tự do báo chí, thậm chí còn phản tác dụng.
Franchement, ça sert pas la cause du journaliste, des journalistes en général, ça sert pas la cause de la liberté de la presse, bien au contraire.
Tại Tây Ban Nha, hôm nay các dân biểu quốc hội bắt đầu thảo luận kiến nghị bất tín nhiệm do đảng xã hội cánh tả đối lập đề xướng nhằm lật đổ chính phủ cánh hữu của Thủ tướng Mariano Rajoy. Kiến nghị này sẽ được đưa ra biểu quyết vào ngày mai. Từ Madrid, thông tấn viên François Musso cho biết thêm chi tiết.
L'heure est grave pour Mariano Rajoy, le chef du gouvernement au pouvoir depuis 2011.
Đây là thời điểm nghiêm trọng đối với ông Mariano Rajoy, cầm quyền từ năm 2011. Thủ tướng Tây Ban Nha rất có thể sẽ bị mất chức với việc đệ trình kiến nghị bất tín nhiệm tiếp theo sau vụ tai tiếng tham nhũng liên quan đến đảng Nhân dân PP, đảng cánh hữu. Trong một phán quyết lịch sử, Tòa án Audiencia Nacional có thẩm quyền trên toàn quốc, cách đây một tuần đã kết án 27 cựu lãnh đạo của đảng PP trong vụ tai tiếng tham nhũng gọi là vụ Gürtel. Vào năm 2016, đảng Podemos đã từng đệ trình một kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ Tây Ban Nha, cũng với lý do tham nhũng, nhưng đã bất thành. Lần này, tình hình nghiêm trọng hơn, ngành tư pháp đã xem đảng PP là một hệ thống tham nhũng được định chế hóa. Ngành tư pháp Tây Ban Nha cũng đặt vấn đề về uy tín của Thủ tướng Rajoy khi ông tìm cách bao che cho đảng của ông, nhất là bao che cho cựu thủ quỹ Francisco Correa, người đã bị kết án 31 năm tù. Nếu tính trên số dân biểu thì kế hoạch của ông Pedro Sanchez, lãnh đạo đảng xã hội, có thể thành công. Vấn đề là những đảng có thể ủng hộ ông thì lại bất đồng với nhau, đặc biệt là ông Ciudadanos không hề muốn đứng chung với phe ly khai Catalunya, kẻ thù chính trị của ông. Cho dù kiến nghị bất tín nhiệm gặp nhiều trở ngại, ông Mariano Rajoy không khỏi lo ngại rằng chiếc ghế thủ tướng của ông sắp chấm dứt.
François Musso, Madrid, RFI.
Trong lĩnh vực kinh tế, các biện pháp trừng phạt của Mỹ sắp có hiệu lực đang làm cho Liên hiệp châu Âu lên cơn sốt. Hôm nay, chính quyền Donald Trump sẽ ban hành mức thuế quan mới nhắm vào hàng nhôm và thép nhập khẩu từ châu Âu. Bruxelles cho biết sẽ trả đũa.
Sau cuộc họp với Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Wilbur Ross vào sáng nay tại Paris, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire cảnh báo, người bạn Hoa Kỳ của chúng ta phải biết, nếu họ lấy những quyết định có hại cho châu Âu, thì châu Âu sẽ không khoanh tay ngồi yên. Pháp và Đức, cũng như ủy viên thương mại châu Âu Cecilia Malmström đã đồng ý ban hành các biện pháp trả đũa. Bộ trưởng Kinh tế Pháp không cho biết chi tiết cụ thể. Châu Âu vẫn hy vọng là Tổng thống Donald Trump sẽ thay đổi ý định vào giờ chót, nhưng hy vọng này rất mong manh, theo một nguồn tin từ Bruxelles. Theo nhật báo Mỹ Wall Street Journal, Washington sẽ ban hành áp dụng các giá biểu thuế quan mới đánh lên nhôm và thép châu Âu xuất sang Mỹ từ 10% đến 25% và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 6, tức ngày mai. Ngày hôm qua, trong diễn văn đọc tại Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế OCDE, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mạnh mẽ lên án hành động đe dọa chiến tranh thương mại mà ông cho là chỉ gây thiệt hại cho tất cả mọi ngành nghề, mọi quốc gia. Tổng thống Pháp đề nghị cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới trong tinh thần một thế giới đa cực vững chắc, trong đó kẻ mạnh là người biết tôn trọng cam kết để làm cơ sở cho ngoại thương toàn cầu.
Đó là về mặt đối ngoại. Còn trong đối nội, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua lại dọa cách chức Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions. Chủ nhân Nhà Trắng vẫn không tha thứ thái độ của ông Sessions trong cuộc điều tra về nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Từ Washington, thông tín viên Anne Corpe tường thuật.
C'est un simple commentaire, mais il est cinglant. Donald Trump reprend les propos.
Trên mạng Twitter ngày 30 tháng 5, ông Donald Trump nhắc lại lời của một nghị sĩ Cộng hòa nói về Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions. Nghị sĩ Jay Gondi từng tuyên bố, xin trích, có rất nhiều luật gia xuất sắc trong nước, Tổng thống lẽ ra phải chọn người khác. Tổng thống Mỹ viết thêm, thể hiện sự bực bội, tôi tiếc là đã không làm như thế. Ông Donald Trump vốn vẫn đòi là nhân viên thuộc cấp phải trung thành tuyệt đối, trước đó đã nhiều lần công kích Bộ trưởng Tư pháp của ông. Đối với Tổng thống Mỹ, ông Jeff Sessions lẽ ra phải đảm trách cuộc điều tra về nghi án Nga can thiệp bầu cử và ngăn chặn việc chỉ định công tố viên Robert Mueller để điều tra vụ này. Các cuộc điều tra của Mueller đang dần đe dọa đến Nhà Trắng. vì đã có tiếp xúc với đại sứ Nga trong thời gian tranh cử Tổng thống 2016. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ sợ bị cáo buộc là thiên vị, cho nên đã từ chối đảm trách cuộc điều tra. Nhật báo New York Times ngày hôm qua tiết lộ rằng, vào lúc đó Tổng thống Donald Trump rất giận dữ, đã yêu cầu ông Sessions đổi ý, nhưng vị bộ trưởng này dứt khoát không chịu. Việc ông Donald Trump yêu cầu như vậy có thể bị xem là một hành động cản trở pháp luật. Theo Nhật báo Mỹ, chính điều đó đã khiến công tố viên Mueller chú ý. Đây có thể là lý do khiến Tổng thống Trump một lần nữa tỏ thái độ tức giận đối với bộ trưởng của ông.
Ankara, Washington, RFI.
Sau đây là các phần tin thời sự khác.
Trước sự ngạc nhiên của mọi người trong cuộc họp báo hôm nay tại Madrid, cựu danh thủ Pháp Zinedine Zidane thông báo từ chức huấn luyện viên câu lạc bộ Tây Ban Nha Real Madrid chỉ vài ngày sau khi câu lạc bộ này giành chức cúp C1 lần thứ 3 liên tiếp với cùng một huấn luyện viên, đưa tên tuổi của ông vào lịch sử bóng đá thế giới. Zidane đã huấn luyện Real Madrid từ năm 2016 với hợp đồng trên nguyên tắc phải kết thúc vào năm 2020.
Tại Mỹ, phiên tòa xét xử cựu điệp viên Kevin Malloy bị cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc bắt đầu từ hôm qua. Theo luật sư bào chữa thì Kevin Mallory thật ra là một người trung thành với nước Mỹ, chỉ kết nối với một số gián điệp Trung Quốc để thu thập thông tin tình báo của Hoa Luật.
Rumani và Litva bị cáo buộc thông đồng với CIA. Tòa án Nhân quyền châu Âu ngày hôm nay kết tội hai nước này đã cho mở các trại giam giữ bí mật của CIA vi phạm các quy định về nhân quyền của châu Âu. Theo khiếu kiện của hai cựu tù nhân người Ả Rập Xê Út và Palestine thì các tù nhân ở đây đã bị tra tấn trong khuôn khổ cuộc chiến chống khủng bố của Hoa Kỳ.
Về môi trường, Hamburg hôm nay là thành phố đầu tiên của Đức cấm một số xe hơi diesel gây ô nhiễm lưu thông. Những xe này sẽ không được phép chạy trên một số tuyến đường, ngoại trừ xe của người dân trong khu vực, xe cứu thương và xe giao hàng.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, bịa chuyện nhà báo bị ám sát, Ukraine tự đánh mất uy tín của mình. Truyền thông phương Tây ngày hôm qua loan tin rộng rãi phóng viên Arkady Babchenko, nổi tiếng là chỉ trích Điện Kremlin, đã bị ám sát tàn nhẫn. Nhưng ngay trong chiều tối hôm qua, xuất hiện một thông tin khác khẳng định đó là cảnh dàn dựng nhằm phá vỡ một âm mưu ám sát nhà báo này. Giới chuyên gia Pháp nhận định chính quyền Kiev trong dài hạn sẽ phải trả giá đắt cho hành động thiếu suy nghĩ này. Đang xen với cảm xúc thở phào nhẹ nhõm về việc nhà báo này còn sống là sự bất bình, khó hiểu và nhiều câu hỏi được đặt ra. Đối với cộng đồng nhà báo, một lằn ranh đã bị vượt qua. Có nên dùng một tin giả để chứng minh một tin thật? Quả thật Arkady Babchenko đã phải bỏ trốn khỏi nước Nga vì lo sợ cho an toàn của bản thân, và ông biết rõ kịch bản ám sát nào có thể nhắm vào ông. Thế nhưng phương pháp hành động của cơ quan an ninh Ukraine trong vụ này đã bị báo chí phương Tây chỉ trích là phản tác dụng, vì ai cũng biết là các vụ ám sát được chỉ đạo từ Nga rõ ràng là có thật. Kể từ sau cách mạng Maidan cách nay 4 năm, tình hình đất nước Ukraine vẫn tăm tối. Cuộc chiến giữa quân chính phủ và phe đòi ly khai đông Ukraine đã làm thiệt mạng hơn 10.000 người, 1.500.000 người khác phải sơ tán, kinh tế đất nước lụng bại, tham nhũng lan tràn, trong khi đó thỏa thuận Minsk xem như đã chết yểu và chưa có một giải pháp chính trị nào được đưa ra. Kiev mong muốn một nước Ukraine không có cộng đồng người Nga, trong khi Moscow thì muốn duy trì một hình thức gây áp lực nào đó đối với nước láng giềng. Do vậy, cả hai bên đều tìm cách nói dối, bịa đặt và cuộc chiến tuyên truyền gia tăng nhịp độ. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo, vụ việc này không những không giúp cải thiện được quan hệ Nga-Ukraine mà còn để lại tác động xấu lên giới báo chí. Truyền thông phương Tây nhắc lại rằng, cho đến lúc này, Moscow vẫn phủ nhận mọi trách nhiệm trong vụ đầu độc cựu điệp viên người Nga đang sống tị nạn ở Anh, ông Sergei Skripal. Cái chết giả được dàn dựng này sẽ còn củng cố hơn nữa lập trường của Nga trong vụ việc này cũng như là trong các vụ khác. Do vậy, theo phân tích của ông Cyril Prey, chuyên gia địa chính trị, hiện đang giảng dạy tại Trường Đại học Khoa học Chính trị trên đài RFI, thì chính quyền Ukraine đang tự đánh mất uy tín của mình trên trường quốc tế.
Rủi ro đầu tiên liên quan đến hình ảnh Ukraine. Từ nay, chính quyền Kiev bị coi là không ngần ngại nói dối, bịa đặt, dàn dựng chuyện. Rủi ro thứ hai là lòng tin, nhất là trong quan hệ với các đối tác châu Âu. mọi người đều biết là các đối tác châu Âu tìm cách ủng hộ Kiev trong vụ Nga sáp nhập Crimea và có các hoạt động trong vùng Donbass. Giờ đây, các nước châu Âu tự hỏi liệu có thể tin được vào những tuyên bố của chính quyền Kiev hay không. Rủi ro thứ ba là sự trả đũa của Nga, nhất là trong các hoạt động bí mật, lần này thì thành công. Các trả đũa của Nga trên thực địa và đương nhiên là chiến dịch bài Ukraine trên các diễn đàn quốc tế. Về lâu dài, các hoạt động bí mật của một cơ quan Nga nào đó trên lãnh thổ Ukraine sẽ được che lấp, bởi vì khi Ukraine lên tiếng tố cáo, báo động thì ít ai tin.
Seront mieux cachés en fait, puisque quand l'Ukraine criera au loup, peu de gens la croiront.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thanh Hà biên soạn, tiếp đến là tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Thượng đỉnh Donald Trump và Kim Jong-un, Bình Nhưỡng và Bắc Kinh hưởng lợi từ những sai lầm của Mỹ. RFI thực hiện với phần nhận định của nhà nghiên cứu Theo Clément, Viện Đông Á, trường École Normale Supérieure của Lyon. Và sau cùng là một tạp chí xã hội, Thùy Dương nói về quy chế mới để bảo vệ kho báu dữ liệu cá nhân tại châu Âu. Nhưng ngay sau đây là một theo dòng thời sự, Trọng Thành trình bày chủ đề tại Biển Đông, Mỹ làm gì để đối phó hiệu quả hơn với chiến thuật của Trung Quốc.
Kính thưa quý vị, việc Bắc Kinh dồn dập bố trí hàng loạt phương tiện quân sự tối tân tại hai quần đảo tranh chấp ở Biển Đông, bất chấp phản đối từ phía quốc tế, khiến công luận đặt câu hỏi, phải chăng chiến lược của Hoa Kỳ và các đồng minh đã không mang lại kết quả mong muốn? Tuy nhiên trong những ngày gần đây, đặc biệt với việc ngày 25 tháng 5, Mỹ chính thức rút lời mời Bắc Kinh tham gia Ring Park, được coi là cuộc tập trận hải quân đa quốc gia lớn nhất thế giới. Trước đó một ngày, hôm 24 tháng 5, vụ khảo cứu của Quốc hội Mỹ đã ra một bản báo cáo về Biển Đông và Biển Hoa Đông, nêu ra một số đề xuất cho một chiến lược mới để đối phó hiệu quả hơn với Trung Quốc.
Báo cáo với nhan đề các vùng đặc quyền kinh tế và vùng biển tranh chấp liên quan đến Trung Quốc, các đề xuất trình Quốc hội nêu ra 6 gợi ý của các chuyên gia.
Về Biển Đông, thứ nhất là Hoa Kỳ cần có các tuyên bố mạnh mẽ hơn, báo động với Trung Quốc về các hậu quả nếu Bắc Kinh tiếp tục các hoạt động đơn phương và mang tính áp đặt. Đây là một diễn đạt để ngầm chỉ các hoạt động xây dựng căn cứ quân sự của Trung Quốc tại các thực thể địa lý mà Bắc Kinh chiếm đóng tại Biển Đông, vốn bị nhiều nước láng giềng phản đối.
Thứ hai là Hoa Kỳ cần ra một tuyên bố làm rõ việc Washington đặt một số thực thể địa lý do Philippines kiểm soát trong phạm vi Hiệp định Phòng thủ chung Mỹ-Phi, trong trường hợp các khu vực này bị Trung Quốc xâm phạm.
Các thực thể địa lý nói trên bao gồm bãi cạn Scarborough, bãi Cỏ Mây và có thể một số đảo đá khác. Việc bảo đảm an ninh cho các đảo nói trên đang bị Trung Quốc bao vây hay dòm ngó là tương tự như điều mà Hoa Kỳ đã làm đối với quần đảo Senkaku ở Biển Hoa Đông, theo một hiệp ước hợp tác về an ninh với Tokyo.
Thứ ba là Washington cần đẩy mạnh các hoạt động nhằm giúp cho các đồng minh và đối tác tại khu vực nâng cao nhận thức trong lĩnh vực hàng hải và năng lực bảo vệ các vùng biển quốc gia bằng lực lượng tuần duyên hay hải quân.
Thứ tư là gia tăng các hoạt động tuần tra bảo vệ tự do hàng hải, gọi tắt là FONOP, trong các khu vực 12 hải lý của các thực thể địa lý mà Trung Quốc chiếm giữ tại Biển Đông hiện nay, và tiến hành các cuộc tuần tra tại Biển Đông cùng với các quốc gia đồng minh.
Thứ năm là tăng cường các hợp tác an ninh với các đồng minh và đối tác trong khu vực và với Ấn Độ, nhằm tạo ra một liên minh để đối trọng lại sự lấn tới của Trung Quốc.
Gợi ý thứ sáu được nêu ra là Washington cần có một số các biện pháp bổ sung khác để Bắc Kinh hiểu rằng họ phải trả giá cho các hành động tại khu vực này, ví dụ như mời Đài Loan tham gia tập trận Ring Park 2018.
Về báo cáo nói trên của vụ khảo cứu Quốc hội Mỹ trong một bài viết trên báo mạng The Diplomat hôm 29 tháng 5, chuyên gia Bonnie Girard, một người am hiểu về quan hệ Mỹ-Trung Quốc, nhận định là toàn bộ báo cáo hơn 100 trang nói trên là một mỏ thông tin quý giá.
Ngoài các gợi ý nhằm cải thiện chiến lược đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông nói trên, báo cáo cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về lịch sử tranh chấp Biển Đông những năm gần đây, các chiến thuật lấn chiếm Biển Đông của Trung Quốc với tên gọi Salami Slicing, cắt lát hay bóc cải, bóc vỏ từng lớp, việc phối hợp tuần duyên tàu cá, dân quân và giàn khoan trong các hoạt động bành trướng trên biển, vân vân. Tham vọng đòi hỏi chủ quyền đối với bốn quần đảo ở Biển Đông, bao gồm Đông Sa do Đài Loan kiểm soát hiện nay, Tây Sa tức Hoàng Sa, Nam Sa tức Trường Sa và quần đảo Trung Sa là một bãi ngầm nằm cách Hoàng Sa 75 hải lý về phía đông. Bốn quần đảo này Bắc Kinh gọi chung là Tứ Sa.
Báo cáo của Quốc hội Mỹ sơ kết lại các hoạt động ngăn chặn Trung Quốc bành trướng tại Biển Đông dưới thời chính quyền tiền nhiệm Obama.
Chính quyền Obama bị nhiều chuyên gia chỉ trích là đã hành động không đủ mạnh để ngăn chặn chiến thuật cắt lát của Trung Quốc. Tiêu biểu là đã khá thụ động trước việc Trung Quốc lấn chiếm bãi cạn Scarborough năm 2012, hay việc Trung Quốc bồi đắp nhiều đảo nhân tạo với quy mô lớn ở Trường Sa kể từ năm 2014. Chính quyền Obama cũng bị phê phán là đã không có các hoạt động truyền thông đủ mức để hậu thuẫn và quảng bá cho các chiến dịch tuần tra bảo vệ tự do hàng hải được khởi sự từ cuối năm 2015, cũng như không hậu thuẫn đủ mạnh cho phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực Quốc tế có trụ sở tại La Hay. Phán quyết đã bác bỏ yêu sách đường 9 đoạn, thường được gọi là đường lưỡi bò của Trung Quốc hồi 2016, do bị Philippines khởi kiện. Phán quyết sau đó đã bị Bắc Kinh làm ngơ.
Ngược lại, những người ủng hộ chiến lược ngăn chặn tham vọng Trung Quốc ở Biển Đông dưới thời Tổng thống Mỹ Obama ghi nhận nhiều kết quả cụ thể.
Ví dụ như việc Bắc Kinh buộc phải xuống thang trong tham vọng kiểm soát bãi cạn Scarborough và cho đến nay chưa dám tuyên bố thành lập vùng nhận dạng hàng không tại Biển Đông như trước đó đã làm tại vùng biển Hoa Đông. Chính quyền Obama phối hợp với nhiều nước trong khu vực đã buộc Bắc Kinh phải trả giá đắt về chính trị và uy tín do các hành động gây hấn tại Biển Đông.
Trở lại với hiện tại, trong lúc tham vọng của Bắc Kinh tại Biển Đông bất chấp luật pháp quốc tế ngày càng lộ rõ, chính quyền Hoa Kỳ đang tiếp tục kết nối các quốc gia trong khu vực nhằm ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc. Trong chiến lược của Hoa Kỳ, Ấn Độ có vai trò đặc biệt quan trọng.
Theo hãng tin CNN ngày hôm qua, Hoa Kỳ thông báo đổi tên Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương thành Bộ Chỉ huy Ấn Độ-Thái Bình Dương. Kể từ giờ, Bộ Chỉ huy Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ với 375.000 quân nhân và nhân viên dân sự phụ trách một khu vực rộng lớn gấp bội liên quan đến 36 quốc gia bên bờ hai đại dương. Quyết định nói trên là một biện pháp nhằm thực thi chiến lược xoay trục mạnh hơn sang châu Á của chính quyền Donald Trump được chính thức đưa ra hồi cuối năm ngoái, trong đó Ấn Độ được coi là một trụ cột. Quyết định được đưa ra chỉ ít ngày sau khi Trung Quốc ồ ạt triển khai hàng loạt tên lửa chống hạm và tên lửa địa đối không tại ba đảo nhân tạo mà Bắc Kinh chiếm đóng tại quần đảo Trường Sa và đưa oanh tạc cơ chiến lược có khả năng mang bom hạt nhân tới quần đảo Hoàng Sa.
Hợp tác quân sự giữa Ấn Độ với nhiều quốc gia Đông Nam Á gia tăng.
Cách đây 10 hôm, tàu chiến Ấn Độ lần đầu tiên diễn tập với Hải quân Việt Nam. Ấn Độ cũng vừa thỏa thuận với Indonesia xây dựng cảng quân sự bên bờ eo biển chiến lược Malacca. Ngày mai, Thủ tướng Ấn Độ có kế hoạch tham dự diễn đàn đối thoại an ninh châu Á Shangri-La ở Singapore. Ông Narendra Modi sẽ là Thủ tướng Ấn Độ đầu tiên tham dự diễn đàn này. Bên cạnh hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên, vấn đề Biển Đông chắc chắn là một chủ đề trung tâm của hội nghị.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tại New York, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gặp Kim Jong-un thuyết phục Bình Nhưỡng nhượng bộ để chuẩn bị cho Thượng đỉnh Donald Trump và Kim Jong-un. Việt Nam lần đầu tiên tham gia tập trận RIMPAC ở Thái Bình Dương. Hoa Kỳ chuẩn bị ban hành thuế mới nhắm vào thép và nhôm nhập từ châu Âu, Brussels cho biết sẽ trả đũa. Một mỗi ngày một sự kiện, bịa chuyện nhà báo bị ám sát, Ukraine tự đánh mất uy tín của mình. Và bây giờ để mở đầu phần 2, mời quý thính giả nghe Thanh Hà điểm báo.
Điểm báo.
Nhôm thép
sau Trung Quốc, Tổng thống Trump dồn nỗ lực tấn công châu Âu, cuộc đọ sức gay gắt hơn bao giờ hết giữa Hoa Kỳ với đồng minh chiến lược là Liên hiệp châu Âu trên mặt trận thương mại. Báo Le Figaro, ấn bản được cập nhật trên mạng chạy tựa lớn, Donald Trump chuẩn bị trừng phạt nhôm và thép của Liên hiệp châu Âu, hạn chót, được Tổng thống Hoa Kỳ đưa ra là vào nửa đêm nay. Theo nhật báo tài chính Mỹ Wall Street Journal, thì không hy vọng gì Nhà Trắng sẽ tha cho châu Âu. Nếu đúng là như thế, thì thép và nhôm của Liên Âu bán sang thị trường Mỹ sẽ bị đánh thuế 25% và 10%. Điều đáng lo ngại ở đây là Bruxelles cũng sẽ trả đũa và mở ra chiến tranh thương mại do Washington khơi mào. Le Figaro bình luận rằng Mỹ đối xử với châu Âu tương tự như với Nhật Bản, một đồng minh thân thiết khác của Hoa Kỳ ở châu Á. Đến nay Washington không tha cho Tokyo. Trả lời tờ báo, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross để ngỏ khả năng đàm phán với châu Âu tránh để nổ ra chiến tranh thương mại. Theo quan điểm của ông Ross thì Mỹ muốn giải quyết thâm thủng mậu dịch và chấm dứt tình trạng sản xuất nhôm thép dư thừa. Việc Liên hiệp châu Âu trả đũa đương nhiên là sẽ dẫn đến hiện tượng căng thẳng leo thang.
Căng thẳng tối đa giữa Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ là tựa trên báo kinh tế Pháp Les Echos, tác giả thuật lại, trong cuộc họp giữa 35 thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế hôm qua tại Paris, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross tuyên bố, Hoa Kỳ không muốn mất thì giờ mặc cả dài dòng, Mỹ thiên về giải pháp đàm phán song phương. Còn Liên hiệp châu Âu nhất quyết không đàm phán lại với Washington trong tư thế bị dí súng vào đầu, tức là bị Hoa Kỳ uy hiếp. Liên Âu đòi Mỹ miễn áp thuế nhôm và thép như điều khoản mà tới nay Canada và Mexico cũng như Úc được hưởng.
Sau những tin giả, fake news, Ukraine lần đầu chơi trò ám sát giả. Arkady Babchenko, 41 tuổi có lẽ, là nhà báo hiếm hoi trên thế giới, đọc được những bài điếu văn của các đồng nghiệp viết về ông khi còn sinh thời. Số là cả thế giới đã hay tin nhà báo người Nga nổi tiếng có quan điểm chống Vladimir Putin này bị ám sát tại Kiev cách nay 2 hôm, và một ngày sau, chính Babchenko đã xuất hiện trước ống kính truyền hình. Tình báo của Ukraine giải thích vụ ám sát Babchenko là một màn dàn dựng tránh để kịch bản đen tối đó xảy ra thật ở bên ngoài đời, truyền thông quốc tế bị mắc lừa.
Le Monde trong ấn bản ngày 31 tháng 5 chạy tựa trên trang nhất, xúc động mạnh mẽ sau vụ một nhà báo Nga bị ám sát tại Kiev. Trên trang mạng được cập nhật, tờ báo trích lại phân tích từ giới truyền thông quốc tế. Tất cả đều không tán đồng với cách hành xử của chính quyền Ukraine, cho dù là để tránh cho một nhà báo bị cướp đi sinh mạng.
Le Figaro thuật lại cảnh tượng chiều qua ở Kiev khi mà phóng viên quốc tế ngồi chật kín phòng họp báo chờ được giải thích về diễn biến vụ phóng viên chiến trường người Nga Arkady Babchenko bị ám sát 19 tiếng đồng hồ trước đó, thì bất ngờ Babchenko ra họp báo cùng với giám đốc tình báo Ukraine. Kèm theo đó là tiết lộ Kiev đã bắt giữ một kẻ sát nhân người Nga được lệnh ám sát phóng viên Babchenko. Libération trong bài báo mang tựa đề Arkady Babchenko sẽ chết vào một ngày khác nhắc lại rằng nhiều vụ ám sát diễn ra tại thủ đô Kiev trong thời gian gần đây có liên quan đến các công dân Nga, đó là những tiếng nói chỉ trích Điện Kremlin là những người từng chiến đấu ở Chechnya hay là trong vùng Donbass. Chính quyền Kiev thường xuyên bị chỉ trích là không bảo vệ đến nơi đến chốn những công dân Nga bị đe dọa tính mạng sang Ukraine trú thân. Dù thế, Libération cho rằng hãy còn quá nhiều các câu hỏi về vụ Kiev dàn dựng cái chết của nhà báo người Nga, tại sao Thủ tướng Ukraine đã vội vã chụp mũ cho Moscow về vụ ám sát này, phải chăng là ông không hay biết gì về các hoạt động của bên tình báo, và nếu đúng là như thế, thì theo nhận xét của tờ Libération, xung đột đang bùng nổ trong nội bộ ở Kiev. Nhưng nghiêm trọng hơn cả theo tác giả bài viết là sau này khi mà một nhà báo Nga bị ám sát thật thì còn mấy ai tin vào điều ấy nữa. Ngoài ra, việc một nhà báo Nga cộng tác với mật vụ của Ukraine lại càng củng cố cho lập luận của Điện Kremlin cho rằng nhà báo không đưa tin một cách trung thực mà còn là tay sai của những quốc gia thù nghịch.
Trung Quốc thâu tóm bóng đá toàn cầu là tựa một bài nhận xét trên Le Figaro, còn Le Monde thì nói tới sự điên cuồng vì quả bóng tròn của nước đông dân nhất hành tinh. Trung Quốc lên cơn sốt vì bóng đá liên quan gì đến Pháp, khiến tất cả các tờ báo Paris trong ngày phải chú ý tới quỹ đầu tư Hontai Capital.
Tất cả bắt nguồn từ sự kiện ngày hôm qua đài truyền hình tư nhân của Pháp Canal Plus bị nẫng tay trên quyền phát các trận bóng đá giải vô địch Pháp kể từ năm 2020 đến 2024. Các tờ báo Paris trong ngày đều chĩa mũi dùi vào Trung Quốc bản quyền phát các trận đấu giải vô địch bóng đá Pháp đài truyền hình Canal Plus của Pháp bị việt vị tựa trên nhật báo kinh tế Le Zico. Một cách đơn giản thì quyền phát hành các trận bóng trong mùa vô địch bóng đá Pháp trong quãng thời gian nói trên đã về tay tập đoàn truyền thông Tây Ban Nha Mediapro và 53% vốn của tổ hợp này thuộc về quỹ đầu tư tư nhân Trung Quốc Hontai Capital. Cũng Mediapro tháng 2 vừa rồi đã giành được bản quyền phát sóng truyền hình giải vô địch của Ý, Philippe Escande trên Le Monde nhận xét. Qua hai sự kiện thâu tóm bản quyền truyền hình ở Ý và Pháp, kế hoạch quy mô của Trung Quốc về bóng đá đang hiện nguyên hình. Bước thứ nhất là Trung Quốc mơ được tham gia cúp bóng đá thế giới, rồi tổ chức sự kiện thể thao này ngay trên sân nhà, và ở trận thứ ba là đem về một chiếc cúp bóng loáng để đứng ngang hàng với những nước lớn của bộ môn thể thao này như Ý, Brazil, Tây Ban Nha hay là Pháp. Và tác giả kết luận, bóng đá đang trở thành công cụ để Trung Quốc phô trương sức mạnh.
La Croix là một trong các tờ báo hiếm hoi trong ngày, tiếp tục đưa tin về thượng đỉnh Mỹ-Bắc Triều Tiên. Liệu chìa khóa của cuộc họp lịch sử đó có đang nằm trong tay tướng Kim Jong-chol, 72 tuổi hay không?
Tờ báo này nhận định, nếu Washington và Bình Nhưỡng đạt được thỏa thuận về nguyên tử, thì nhân vật then chốt của cả hồ sơ này phải là ông Kim Jong-chol. Việc ông này đến New York đối thoại trực tiếp với cựu lãnh đạo tình báo Mỹ Mike Pompeo là một tiến bộ ngoại giao quan trọng. Vậy thì ông Kim Jong-chol là ai? Tác giả bài báo trả lời, vị lão tướng này là một trong những người thân cận nhất trong triều đại nhà Kim. Ông là điểm tựa, là người đứng ra bảo lãnh về mặt an ninh cho Kim Jong-un, vợ và cô em gái. Kể từ khi hai nước Triều Tiên sưởi ấm quan hệ, thì tướng Kim Jong-chol hiện diện ở khắp mọi nơi, từ các cuộc họp chủ bị trước Thế vận hội mùa đông Pyeongchang cho đến thượng đỉnh liên triều ở bàn môn điếm. Ông cũng đã hai lần làm việc trực tiếp với Mike Pompeo ở Bình Nhưỡng. Trước đó, thì Kim Jong-chol từng điều hành cơ quan tình báo Bắc Triều Tiên trong 10 năm. La Croix gọi ông là một nhà cố vấn quân sự, là một chiến lược gia về hạt nhân, là một nhà ngoại giao và là ký ức của chế độ Bình Nhưỡng. Cả sự nghiệp của ông gắn liền với ba thế hệ lãnh đạo họ Kim.
Để kết thúc một điểm báo hôm nay, chị Thanh Hà điểm lại hai cuốn tiểu thuyết mang tính thời sự được báo chí Paris chú ý, một nói về Bắc Triều Tiên và một nói về sự đối đầu giữa hai khối Đông Tây trước Thế chiến thứ hai.
Cuốn thứ nhất nói về thân phận của hai chị em người Triều Tiên bị chia cách theo vận mệnh của đất nước. Cuốn sách mang tựa đề Những cô con gái của biển cả mà tác giả là Marilyn Black, nhà xuất bản Robert Laffont. Hannah và Amy là hai chị em sống trên đảo Jeju. Một ngày hè năm 1943, Hannah bị lính Nhật bắt cóc. Năm 2011, Amy từ quê nhà lên thăm con cái ở thủ đô Seoul và bà chứng kiến cảnh hàng trăm người biểu tình vào mỗi thứ tư trước sứ quán Nhật Bản đòi công lý cho hàng ngàn phụ nữ Hàn Quốc bị cưỡng bức nô lệ, bắt làm gái giải sầu cho quân đội Nhật Hoàng. Amy có biết rằng trong số ấy có người chị gái thân thương của bà là Anna. Còn trong tác phẩm thứ nhì là Traversée du Paradis, xin tạm dịch là Đi ngang qua thiên đường của nhà văn người Pháp Antoine Hô, thì tác phẩm này dành kể về một mối tình thời kỳ chiến tranh lạnh, một đêm trong khách sạn Atlan ở Berlin, liệu có đủ mãnh liệt để giúp cho Charles vượt qua mọi thách thức, đưa thân vào hang hùm, nhận lời làm gián điệp tại Liên Xô trong những năm tháng mà chính quyền Bolshevik vừa mới hình thành. Trong tác phẩm này, Antoine Hô đã gắn liền thân phận của một cặp tình nhân với dòng lịch sử của thời đại nửa đầu thế kỷ 20 là Traversée du Paradis vừa được nhà xuất bản Albin Michel ấn hành.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Tiêu điểm với chủ đề Thượng đỉnh Donald Trump và Kim Jong-un, Bình Nhưỡng và Bắc Kinh hưởng lợi từ những sai lầm của Mỹ. RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Theo Clément, Viện Đông Á, trường École Normale Supérieure của Lyon.
Tạp chí Tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, ngày 24 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo hủy thượng đỉnh Donald Trump Kim Jong-un dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 6 tới đây tại Singapore. Trong vòng chưa đầy 24 giờ sau, ông lại đề cập đến khả năng duy trì thượng đỉnh như kế hoạch ban đầu. Theo đánh giá của giới chuyên gia Pháp, việc nguyên thủ Mỹ thay đổi thái độ liên tục đang tạo lợi thế cho chế độ Bình Nhưỡng, đồng thời càng khẳng định quyết tâm của Tổng thống Hàn Quốc duy trì đàm phán với Bắc Triều Tiên, cơ hội duy nhất mang lại hòa bình cho bán đảo. Trong hai ngày 24 và 25 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục làm thế giới giật mình và làm cho đồng minh là Hàn Quốc ngỡ ngàng, sau khi có bức thư của ông Donald Trump gửi Kim Jong-un thông báo hủy cuộc gặp thượng đỉnh, Tổng thống Moon Jae-in ngay trong đêm 24 tháng 5 đã phải triệu tập cuộc họp bất thường tìm giải pháp đối phó với tình huống không ngờ tới này. Bất chấp tuyên bố của Donald Trump vào ngày hôm sau về khả năng duy trì thượng đỉnh Singapore, không khí ngờ vực về việc tổ chức sự kiện lịch sử này vẫn ngự trị. Trả lời báo Pháp Le Monde, ông Antoine Bondas, chuyên gia quyển nghiên cứu chiến lược, giáo sư Đại học Khoa học Chính trị, cho rằng vẫn có hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra chừng nào cả Kim Jong-un và Donald Trump đều thấy có lợi ích khi tiến hành đối thoại với nhau.
Về phía Bắc Triều Tiên, tiếp tục theo đuổi đàm phán là quan trọng. Điều đó cho phép chế độ Bình Nhưỡng giảm bớt áp lực quân sự và khả năng đánh phủ đầu của Mỹ, tránh được các biện pháp trừng phạt kinh tế mới, đồng thời điều chỉnh để nền kinh tế đất nước thích ứng với các trừng phạt hiện có và xích lại gần hơn với các nước láng giềng Hàn Quốc và Trung Quốc sau nhiều năm căng thẳng quan hệ song phương. Do vậy, Bắc Triều Tiên đã làm tất cả để ngay từ đầu Donald Trump chấp nhận cuộc gặp thượng đỉnh này và sao cho các cuộc thương thuyết kéo dài. Các phát biểu hô hào hiếu chiến năm 2017 đã nhường chỗ cho những lời hứa hẹn mơ hồ về giải trừ hạt nhân nếu như có đầy đủ các điều kiện và các nhượng bộ chính trị có thể đảo ngược được liên tiếp được đưa ra như thông báo tạm ngưng các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo tầm xa. Chế độ Bình Nhưỡng cũng ý thức được rằng Tổng thống Mỹ cần một thỏa thuận, nhất là từ khi ông ấy rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần, nhằm chứng minh với các cử tri của ông rằng ông có khả năng thương lượng và đạt được một thỏa thuận quan trọng. Vấn đề là từ nhiều năm qua, Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên lại không cùng một quan điểm về nội dung cốt lõi các cuộc thương thuyết, đó là vấn đề giải trừ hạt nhân. Chế độ Bình Nhưỡng đánh cược vào việc Donald Trump cần đúc kết nhanh chóng một thỏa thuận mang tính chính trị hơn là kỹ thuật, xem xét vấn đề giải trừ hạt nhân là mục tiêu dài hạn, trong khi Tổng thống Mỹ có thể xem việc giải trừ hạt nhân của Bắc Triều Tiên trong ngắn hạn là điều không thể thiếu. Thực tế, về những bất đồng này, không buông tha cả Bình Nhưỡng lẫn Washington.
Bất ngờ đối đáp với bất định, trước thái độ sáng nắng chiều mưa của ông Donald Trump, Tổng thống Hàn Quốc đã có một bước đi táo bạo khi chấp nhận lời mời gặp đột xuất từ phía lãnh đạo Bắc Triều Tiên tại khu phi quân sự Bàn Môn Điếm hôm thứ Bảy 26 tháng 5, ngay sau thông báo hủy thượng đỉnh của Hoa Kỳ. Cuộc họp được tổ chức nhanh chóng trong vòng 24 giờ và diễn ra âm thầm. Trong vòng một tháng, nguyên thủ Nam Bắc Triều Tiên gặp nhau hai lần. Đối với giới quan sát, đây là một điều bất thường. Trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt qua thư điện tử, ông Theo Clément, một nhà nghiên cứu về Bắc Triều Tiên thuộc Viện Đông Á, trường École Normale Supérieure của Lyon, từng có thời gian đến giảng dạy tại Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng, nhận định.
Một cuộc gặp tự phát như vậy là chưa từng có trong mối quan hệ liên triều và là kết quả của hai yếu tố chính trị khác nhau. Yếu tố thứ nhất có tính chất nội bộ, đó là thiện chí của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in muốn đối thoại với Bắc Triều Tiên, và một cách bao quát hơn, đó là ý tưởng cho rằng thảo luận với Bình Nhưỡng sẽ tạo thuận lợi cho việc giảm căng thẳng. Yếu tố thứ hai đến từ bên ngoài là việc Donald Trump bất ngờ hủy thượng đỉnh. Điều này cùng lúc thúc đẩy cả Bắc Triều Tiên thông qua lời Thứ trưởng Ngoại giao Kim Gi-won và Hàn Quốc phải thể hiện sự thống nhất bề ngoài nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại và thương lượng. Tôi không nghĩ đây là một cuộc cách mạng, tuy nhiên hiện nay đó chỉ là những khuôn mẫu ngoại giao và tiến hành các cuộc thảo luận. Sắp tới sẽ là vấn đề chính, khó khăn hơn và có thể nói một cách ngắn gọn rằng Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên không chỉ có những lợi ích tương đồng.
Vậy khi chấp nhận gặp Kim Jong-un khẩn cấp, phải chăng Tổng thống Hàn Quốc muốn đưa ra một vài tín hiệu với chính quyền Donald Trump?
Đó là một tín hiệu mạnh mẽ gửi tới Washington, cho dù rất có thể là trước đó Seoul đã báo trước cho đồng minh Hoa Kỳ. Thông điệp này rất rõ ràng, Tổng thống Moon Jae-in ủng hộ và nếu cần sẽ đồng hành hỗ trợ tiến trình thương lượng. hiện tại chính sách ngoại giao này là một sự hỗ trợ quý báu. Thế nhưng Seoul không thể cùng một lúc vừa là người trung gian, vừa là một bên tham gia thảo luận, vì điều này có nguy cơ gây khó hiểu về vị trí của Hàn Quốc trong hoạt động ngoại giao và làm suy yếu vị thế của Seoul trong đàm phán. Cho đến lúc này, các bên liên quan vẫn còn đang thảo luận về việc tạo dựng khuôn khổ đàm phán. Và lại, nếu cuộc gặp thượng đỉnh ngày 12 tháng 6 diễn ra, thì vẫn còn có khả năng đó là thượng đỉnh ba bên.
Về phía Bình Nhưỡng, họ muốn gì khi vẫn khẳng định muốn có cuộc họp thượng đỉnh này?
Bình Nhưỡng tìm cách đến dự thượng đỉnh trong thế mạnh và cho đến lúc này họ đã rất thành công. Bắc Triều Tiên có khả năng ra đe hạt nhân hoặc gần như vậy. Trung Quốc dường như rất sẵn sàng ủng hộ Bắc Triều Tiên, còn Hàn Quốc thì đã nói đến chương trình hỗ trợ kinh tế Bình Nhưỡng. Nếu khai thác tốt các lá bài của mình, qua việc đánh đổi phi hạt nhân hóa bán phần hoặc toàn bộ, Bắc Triều Tiên có thể gặt hái được những kết quả quan trọng, vững chắc về chính trị, ngoại giao và nhất là về kinh tế.
Tổng thống Mỹ liên tục thay đổi ý kiến những ngày gần đây sẽ có lợi cho nước nào, Bắc Triều Tiên hay là Trung Quốc?
Khó có thể hiểu được những tập quán trong ngoại giao không hay của Hoa Kỳ. Có thể Donald Trump muốn dập tắt động lực thúc đẩy sự xích lại gần nhau, nhằm buộc Bình Nhưỡng phải biểu hiện mong muốn đối thoại hoặc đàm phán, và nếu như vậy thì ông ta đã thành công, cho dù cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày hôm sau là một sự đáp trả nhanh chóng. Nhưng cũng có thể là các cố vấn bảo thủ nhất của Donald Trump tìm cách tác động đến một vị Tổng thống rõ ràng là không làm chủ được toàn bộ các yếu tố trong hồ sơ này. Chính sách ngoại giao không có định hướng của Hoa Kỳ rất có lợi cho Bắc Triều Tiên, giúp cho nước này từng bước thể hiện là một bên đàm phán đáng tin cậy. Hàn Quốc cũng hưởng lợi một phần vì Seoul đã thành công trong việc tự khẳng định là một trong những động lực thúc đẩy đối thoại. Cuối cùng, Trung Quốc cũng hưởng lợi vì có lập trường tương đối kiên định, thường xuyên đối nghịch với các chính sách bất định của Hoa Kỳ. Tập Cận Bình đã gặp Kim Jong-un hai lần và rõ ràng là có một lỗ hổng cho việc thực hiện các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên ở vùng biên giới. Dường như Trung Quốc tìm cách tận dụng các bước đi sai lầm của Mỹ để tạo ra một bối cảnh thuận lợi cho việc duy trì quan hệ chặt chẽ nhưng cũng khó khăn với Bình Nhưỡng và tránh được sự nhích lại gần nhau quá đột ngột giữa Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ.
Tóm lại, tiến trình đàm phán này sẽ là một cuộc đấu trí cam go mà Thượng đỉnh Donald Trump và Kim Jong-un tới đây tại Singapore vào ngày 12 tháng 6 nếu có xảy ra chỉ mới là khúc dạo đầu. Chỉ có tài năng mới đem lại hòa bình, thịnh vượng bền vững cho Bắc Triều Tiên như những dòng tweet của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Và tài năng đó đã được thể hiện rõ qua trò chơi vờ đoạn tuyệt giữa Kim và Trump như bài nhận định của báo Le Figaro số ra ngày 26 tháng 5. Bởi vì cả ông Donald Trump và Kim Jong-un đều là những người khó đoán, khó lường. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên cũng thích hành động đơn lẻ, bất định như Tổng thống Mỹ Donald Trump. Vì cả đôi bên đều chưa bao giờ đồng thuận trên một mục tiêu duy nhất và vì thiếu các công tác chuẩn bị nghiêm túc, nên thượng đỉnh Singapore khó có thể kết thúc với một thỏa thuận phi hạt nhân bền chắc. Trước khi khép lại chương trình, chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội. Thùy Dương nói về quy chế mới để bảo vệ kho báu dữ liệu cá nhân tại châu Âu, tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí Xã hội.
Trong thế kỷ 21, dịch vụ trên mạng Internet phát triển mạnh, mạng xã hội nở rộ, khiến cuộc sống con người thay đổi nhanh chóng. Khi mải mê tận hưởng những lợi ích mà Internet và các trang mạng xã hội mang lại, các cư dân mạng hoặc do không biết, hoặc do sơ suất không để ý, hoặc tự nguyện đồng ý, đã cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ trên mạng một kho báu vô giá, đó là khối lượng khổng lồ dữ liệu cá nhân. Trong vài tháng gần đây, dư luận thế giới xôn xao về vụ công ty Cambridge Analytica bị buộc tội đã khai thác trái phép dữ liệu cá nhân của gần 90 triệu người dùng Facebook để tác động đến các cuộc bầu cử ở Mỹ và Anh Quốc theo hướng có lợi cho phe bảo thủ. Công ty Cambridge Analytica và mạng xã hội Facebook đã bị nhiều cơ quan điều tra của Anh, Mỹ và Liên hiệp châu Âu nhắm tới. Tổng giám đốc tập đoàn Facebook buộc phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ và Nghị viện châu Âu. Còn công ty Cambridge Analytica đã tuyên bố phá sản vào ngày 2 tháng 5. Nhưng vụ việc trên đây chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm. Theo đánh giá của ông Arne Landreau, tổng giám đốc của Sensha, công ty phát triển các ứng dụng trên máy tính và điện thoại thông minh, 90% lượng dữ liệu hiện có trên thế giới được thu thập trong 2 năm gần đây. Nhiều chuyên gia đánh giá dữ liệu cá nhân của 3,8 tỷ cư dân mạng toàn cầu là kho báu được mong chờ nhiều nhất trong thế kỷ 21, nhất là đối với nhóm GAFAM, tức là các gã khổng lồ trong lĩnh vực tin học như Google, Amazon, Facebook, Apple và Microsoft. Vào cuối tháng 1 năm 2018, công ty tư vấn Generation Libre công bố báo cáo có tên gọi Dữ liệu liên quan đến tôi là thuộc về tôi vì một gia sản liên quan đến các dữ liệu cá nhân. Theo đó, dữ liệu cá nhân của người dùng có giá trị cao hơn cả dịch vụ mà một nhà mạng cung cấp. Lượng dữ liệu cá nhân khổng lồ đã tạo ra một thị trường có giá tới 200 tỷ đô la vào năm 2015. Con số này phần nào cho chúng ta thấy thông tin cá nhân của các cư dân mạng có giá tới nhường nào. Được hưởng lợi nhiều nhất là các data broker, tức là các công ty, chủ yếu là của Mỹ, chuyên mua, thu thập, phân tích và bán lại dữ liệu cá nhân của các cư dân mạng cho bên thứ ba. Nhưng họ thu thập những thông tin gì về người sử dụng Internet? Câu trả lời rất ngắn gọn. Tất cả. Danh tính như tên, tuổi, địa chỉ, số thẻ bảo hiểm y tế, địa chỉ email, hay thông tin về sức khỏe, người dùng Internet có hút thuốc lá hay không, có bị bệnh gì hay không, hay dùng những loại thuốc nào. Những thông tin về đời sống riêng tư như tôn giáo, sắc tộc, khuynh hướng tính dục, hay về mạng lưới xã hội như danh tính các thành viên trong gia đình, bạn bè, người quen, các thể loại ảnh hay chia sẻ hay tìm kiếm trên mạng Internet. Bên cạnh đó là các sự kiện trong cuộc sống như thời điểm kết hôn, sinh con, ly dị, nghỉ hưu, cũng như thông tin về khả năng tài chính, thói quen mua sắm, sở thích về xe hơi, âm nhạc, du lịch, v.v. Các dữ liệu đủ loại thu thập được trên Internet tạo nên một loại thẻ căn cước kỹ thuật số cho mỗi cư dân mạng. Đúng như bà Isabelle Fanke-Fiorotin, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Pháp về Tin học và Tự do nhận định, công nghệ phục vụ chúng ta và công nghệ giám sát chúng ta chỉ cách nhau có một bước chân. Để bảo vệ cư dân mạng châu Âu trước hiểm họa dữ liệu cá nhân bị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng lạm dụng, sau 4 năm thương lượng với các thành viên Liên hiệp châu Âu, vào ngày 8 tháng 4 năm 2016, Hội đồng châu Âu đã thông qua RGPD, tức là Quy chế bảo vệ dữ liệu cá nhân. Quy chế chính thức có hiệu lực vào ngày 25 tháng 5 năm 2018. Với quy chế này, các nhà cung cấp dịch vụ trên mạng chỉ được phép thu thập dữ liệu cá nhân của cư dân mạng châu Âu nếu nhận được câu trả lời đồng ý rõ ràng của họ. Những người dùng Internet cũng sẽ phải được thông báo một cách rõ ràng, dễ hiểu về việc các công ty tin học dự định làm gì với các thông tin cá nhân của khách hàng. Quyền được lãng quên cũng được công nhận. Các công cụ tìm kiếm buộc phải gỡ bỏ các kết quả tìm kiếm có thông tin cá nhân của một người khi họ yêu cầu. Người sử dụng cũng có quyền thu hồi thông tin mà họ đã cung cấp cho các mạng xã hội, các nhà cung cấp dịch vụ trên mạng, hoặc lấy lại thông tin để cung cấp cho một nhà mạng khác. Ông Mounir Majoubi, Bộ trưởng Kỹ thuật số của Pháp đánh giá.
Điều quan trọng bây giờ là tất cả mọi người ý thức được rằng dữ liệu cá nhân của họ bị xâm phạm, rằng các trang web phải có trách nhiệm công khai rõ ràng chi tiết mọi chuyện, thu thập thông tin người dùng bằng cách nào, các thông tin đó đã được khai thác như thế nào. Nhưng điều tồi tệ nhất là các dữ liệu, kể cả các thông tin nhạy cảm của vài chục triệu người dùng, đã bị thu thập vào một cơ sở dữ liệu và bị sử dụng. Một số người nói là để thao túng họ, một số khác nói là để gây ảnh hưởng, tác động tới họ. Nhưng điều tôi muốn chắc chắn là tất cả người Pháp phải ý thức được là mọi thông tin trên mạng đều bị rò rỉ và đều có liên quan đến họ. Chính vì thế, RGPD, quy chế của châu Âu nhằm tăng cường, củng cố bảo vệ dữ liệu cá nhân, có hiệu lực từ tháng 5, rất quan trọng. Luật này sẽ cho phép người dân có thể nắm được thông tin cá nhân liên quan tới họ, đang được lưu trữ ở đâu, người ta sẽ làm gì với các thông tin đó và chúng được lan truyền như thế nào. Luật RGPD cũng quy định một nghĩa vụ khi thông tin bị rò rỉ, khi dữ liệu bị sử dụng sai mục đích một cách có chú ý thì các trang mạng phải có nghĩa vụ thông báo cho người sử dụng. Sự thông báo đó là yếu tố thiết yếu. Et cette information ça va être l'élément essentiel.
Vừa qua tại Pháp, Thượng viện đã có phiên thảo luận về việc áp dụng quy định RGPD của châu Âu tại Pháp. Thượng nghị sĩ Sophie Jasson đã dẫn vụ việc liên quan tới vụ bê bối Facebook và Cambridge Analytica để nhấn mạnh vai trò trong tương lai của quy chế châu Âu bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bà Sophie Jasson giải thích là không phải là Facebook không biết việc dữ liệu cá nhân của vài chục triệu người dùng đã bị sử dụng sai mục đích. Họ biết, nhưng lờ đi suốt 3 năm trời. Quy chế châu Âu về bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ ngăn ngừa việc tương tự tái diễn.
Durant 3 ans, donc, Facebook était au courant de cette faille, a laissé faire et n'a alerté personne.
Trong suốt 3 năm qua, Facebook đã biết có điểm yếu kém này, nhưng họ không thông báo cho bất cứ ai. Trong vụ này, dữ liệu cá nhân đã bị Cambridge Analytica, công ty của Anh sử dụng trong kỳ vận động tranh cử trong Donald Trump. Điều đó có nghĩa là người ta đã tìm cách tác động tới ý kiến của vài chục triệu người sử dụng Facebook mà người này không hề hay biết. Điều khiến tôi ngạc nhiên là hệ thống quy mô lẽ ra phải được bảo mật vững chắc và được hàng tỷ người dùng tin tưởng này lại có một điểm yếu lớn như vậy. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa là điểm yếu kém đó bị phát hiện nhưng vẫn không được khắc phục trong suốt 3 năm qua. Trong quy định của châu Âu nhằm tăng cường, củng cố bảo vệ dữ liệu cá nhân được áp dụng từ tháng 5 năm 2018, thì các trang mạng bắt buộc phải có biện pháp khắc phục muộn nhất là 72 giờ sau khi phát hiện ra thông tin bị đánh cắp. Các quy định hiện nay chưa cho phép chúng ta làm được như vậy. Các khoản tiền phạt cũng rất cao. Tại Pháp, cơ quan kiểm tra giám sát CNIL sẽ có quyền yêu cầu khoản tiền phạt lên tới 100.000 euro mỗi ngày. Ngoài ra còn có một số biện pháp điều chỉnh khác như tạm đình chỉ hoạt động. Nhưng trên hết vẫn là các khoản tiền phạt mang tính can ngăn. Doanh nghiệp mắc lỗi phải nộp 2% doanh thu toàn thế giới hoặc 10 triệu euro. Số tiền phạt có thể tăng gấp đôi trong một số trường hợp. Và tôi nghĩ rằng trong trường hợp này, số tiền nộp phạt mà Facebook phải trả có thể sẽ tăng gấp đôi, tức là 4% doanh thu của công ty trên toàn thế giới. Tôi nghĩ đây là một quyết định mang tính can ngăn.
4% de chiffre d'affaires mondial, je pense que c'est difficile.
Chưa biết RGPD sẽ phát huy hiệu quả đến đâu để bảo vệ người dùng Internet tại châu Âu. Nhưng từ vài tuần nay, các cư dân mạng châu Âu thường xuyên nhận được thông báo cập nhật lại các điều khoản về điều kiện sử dụng các trang web và mạng xã hội. Vào ngày 17 tháng 5, gần chục ngày trước khi quy chế mới của châu Âu được chính thức áp dụng vào ngày 25 tháng 5, mạng xã hội lớn nhất thế giới thông báo là sau khi phân tích hàng chục ngàn ứng dụng, Facebook tạm thời chặn 200 ứng dụng mà họ nghi ngờ là đã lợi dụng mạng này để xâm nhập dữ liệu của các tín đồ Facebook trong khi tiếp tục điều tra. Hy vọng quy định về những khoản tiền nộp phạt khổng lồ của Liên hiệp châu Âu sẽ phát huy tác dụng và làm chùn chân những công ty muốn lợi dụng, khai thác trái phép mỏ vàng dữ liệu cá nhân của công dân châu Âu để làm giàu.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt đến đây xin tạm ngưng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại New York, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gặp Kim Jong-un thuyết phục Bình Nhưỡng nhượng bộ để chuẩn bị cho thượng đỉnh Donald Trump và Kim Jong-un. Việt Nam lần đầu tiên tham gia tập trận RIMPAC ở Thái Bình Dương. Hoa Kỳ chuẩn bị ban hành thuế mới nhắm vào thép và nhôm nhập khẩu từ châu Âu. Hussein cho biết sẽ trả đũa. Một mỗi ngày một sự kiện, địa chuyện nhà báo bị ám sát, Ukraine tự đánh mất uy tín của mình.
Ngày mai, sau phần tin thời sự và một điểm báo của Thụy My, trong một tạp chí Người Pháp nước Pháp tuần này, anh Vũ nói về những nghệ nhân giữ gìn di sản tri thức của Thư viện Quốc gia Pháp BNF. Mời quý vị nhớ đón nghe. Tham gia bản tin hôm nay còn có Đức Tâm, anh Vũ, Thu Hằng và Thùy Dương. Kỹ thuật âm thanh do Napaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.